Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật, 11 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về những quy định về đời sống nữ tu chiêm niệm theo Tông Hiến tìm nhan Chúa. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Đức Mẹ hiện ra tại Banner, nước Bỉ. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến 30.000 tín hữu hành hương sáng hôm qua, 10 tháng 9, Đức Thánh Cha phê bình ảo tưởng của nhiều người ngày nay tưởng rằng mình có thể được giải thoát nhờ sức riêng của mình. Đây là buổi tiếp kiến chung đặc biệt trong năm thánh mỗi tháng một lần vào một buổi sáng thứ bảy. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha đã nói về đề tài lòng thương xót và ơn cứu chuộc dựa trên thư thứ nhất của Thánh Phêrô đoạn 1. Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta trong máu của Chúa Giêsu, con của Ngài. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, dường như con người ngày nay không thích nghĩ mình được giải thoát và cứu độ nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa. Họ có ảo tưởng về tự do của mình như sức mạnh để đạt được mọi sự. Nhưng trong thực tế, không phải như vậy. Bao nhiêu ảo tưởng đã được bán đi dưới danh nghĩa tự do và bao nhiêu thứ nô lệ mới người ta tạo ra ngày nay nhân danh một thứ tự do giả tạo. Chúng ta cần Thiên Chúa đấng giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức dửng dưng, ích kỷ và tự mãn. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, nhờ sự chết và phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu Kitô con chiên không tì vết, đã chiến thắng sự chết và tội lỗi để giải thoát chúng ta khỏi sự thống trị của chúng. Người là con chiên đã bị xác tế vì chúng ta, để chúng ta có thể được một cuộc sống mới với ơn tha thứ, yêu thương và vui mừng.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng chắc hẳn cuộc sống đặt chúng ta trước thử thách, và nhiều khi chúng ta đau khổ vì những thử thách ấy. Nhưng trong những lúc đó, chúng ta được mời gọi hướng nhìn Chúa Giêsu chịu đóng đanh, người đang chịu đau khổ vì chúng ta và với chúng ta, như bằng chứng chắc chắn Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Dầu sao chúng ta không bao giờ được quên rằng trong lo âu và bách hại, cũng như trong những đau khổ hàng ngày, chúng ta luôn được giải thoát nhờ bàn tay thương xót của Thiên Chúa, đấng nâng chúng ta lên cùng người và dẫn chúng ta đến một đời sống mới. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng tình thương của Thiên Chúa thật là vô biên, chúng ta có thể khám phá những dấu hiệu luôn mới mẻ chỉ cho chúng ta thấy sự quan tâm của Chúa đối với chúng ta. Và nhất là ý Chúa muốn đến với chúng ta và đi trước chúng ta. Toàn thể cuộc sống của chúng ta, tuy bị mong manh vì tội lỗi, vẫn được đặt dưới cái nhìn của Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ dành một ngày rưỡi để viếng thăm Thụy Điển, từ sáng 31 tháng 10 đến trưa ngày 1 tháng 11, tới đây. Trong thông cáo công bố hôm 9 tháng 9 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 8 giờ 20 phút sáng ngày thứ Hai 31 tháng 10 và đến phi trường quốc tế của thành phố Malmö, miền Nam Thụy Điển, lúc 11 giờ. Sau nghi thức tiếp đón chính thức và viếng thăm Hoàng gia Thụy Điển ở thành phố Lund, Ngài sẽ dự buổi cầu nguyện đại kết tại nhà thờ chánh tòa Luther cũng tại thành phố này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Malmö, cách đó gần 20 cây số để tham dự cuộc gặp gỡ đại kết ở thao trường địa phương với các phái đoàn, các giáo hội Kitô khác. Hôm sau đó, 11 tháng 11, lễ cắt thánh, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi sáng ở Malmö cho cộng đoàn công giáo, rồi giả từ Thụy Điển lúc gần 1 giờ trưa để bay về Roma, dự kiến vào lúc 3 giờ rưỡi chiều. Đức Thánh Cha đến Thụy Điển theo lời mời nguyên thủy của Liên hiệp các giáo hội tin lành Luther thế giới, nhân dịp bắt đầu năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther.
Roma, hôm 9 tháng 9 vừa qua, cuốn sách phỏng vấn Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã được xuất bản bằng tiếng Đức và tiếng Ý với tựa đề Biển Đức 16, những cuộc nói chuyện cuối cùng. Cuốn sách chứa đựng khoảng 500 câu hỏi và câu trả lời về rất nhiều vấn đề khác nhau. Đức Nguyên Giáo Hoàng dành cho ký giả Peter Zival, người Đức, và được coi như di chúc của người. Sách được xuất bản với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco. Ông Zival đã từng phỏng vấn Đức Biển Đức 16 trước đây và xuất bản thành cuốn sách hồi năm 2010 với tựa đề Ánh sáng thế gian. May ông thực hiện cuốn sách phỏng vấn này như một cuốn tiểu sử về nhiều khía cạnh trong cuộc đời của Đức Nguyên Giáo Hoàng qua các giai đoạn khác nhau. Ông đã gặp người để phỏng vấn ngày 23 tháng 5 năm nay tại Đan viện Mẹ Giáo hội ở nội thành Vatican, nơi Đức Nguyên Giáo Hoàng đang cư ngụ. Người đã duyệt lại văn bản cuộc phỏng vấn. Một số đoạn trong sách phỏng vấn đã được phổ biến hôm 8 tháng 9 cho giới báo chí. Ấn bản tiếng Anh sẽ được nhà xuất bản Bloomsbury ấn hành vào tháng 11 tới đây với tựa đề Di chúc cuối cùng.
Amen. Các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô ở Trung Đông gia tăng nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc chiến tại Syria. Trong tuyên ngôn chung sau khóa họp thứ 11 chấm dứt hôm 8 tháng 9 vừa qua, Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông cho biết sẽ thành lập một phái đoàn với nhiệm vụ đi tới các nước Trung Đông để gặp gỡ các vị lãnh đạo dân sự và tôn giáo, kể cả các vị thủ lãnh các tổ chức lớn của Hồi giáo như Đại học Hồi giáo Sunni Al-Assad ở Cairo, Ai Cập, và Đại Hồi giáo Sikh ở Qom bên Iran, để cùng nhau tìm kiếm những giải pháp thích hợp và cũng để tạo điều kiện cho sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong vùng. Ngoài ra, Hội đồng các giáo hội Kitô cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để chấm dứt cuộc xung đột ở Syria, ngừng cung cấp vũ khí cho các nhóm khủng bố, và theo đuổi một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria, một giải pháp không gây nguy hiểm cho sự thống nhất của Syria và sự sống chung của các thành phần chủng tộc và tôn giáo giữa lòng xã hội dân sự.
Văn kiện chung kết của Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông cũng kêu gọi tinh thần trách nhiệm của các nước Ả Rập và cộng đồng quốc tế trong việc đón tiếp và nâng đỡ những người tản cư. Theo kiểu mẫu những gì các giáo hội và các tổ chức của giáo hội đang thực hiện, và cũng cần hỗ trợ trong tương lai cho việc hồi hương những người tị nạn càng sớm càng tốt. Các vị lãnh đạo Kitô Trung Đông tái bày tỏ sự ủng hộ chính quyền của nhân dân Palestine và quyền của họ có một quốc gia riêng, đồng thời các vị cũng kêu gọi chấm dứt tình trạng bất thường ở đảo Cyprus, tái lập sự thống nhất lãnh thổ nước này và bảo đảm quyền của mọi công dân. Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông đánh giá cao những lời tuyên bố của các cộng đoàn và tổ chức Hồi giáo đứng trước những chao đảo ở Trung Đông, đã nhìn nhận sự hiện diện của các tín hữu Kitô ở miền này như một yếu tố bản xứ và là thành phần không thể bị loại trừ khỏi các xã hội Trung Đông. Các vị cầu mong rằng những thái độ này được diễn tả qua những biện pháp cụ thể để đi tới một kiểu mẫu mới về sự cộng tác và chia sẻ giữa Kitô giáo và Hồi giáo.
Ôn Châu, công an nhà nước Trung Quốc ở tỉnh Chiết Giang đã bắt cóc đức cha Phêrô Thiệu Chúc Mẫn để ngăn cản ngài kế nhiệm đức cha Vinh Sơn Chu Di Phương mới qua đời thọ 90 tuổi. Hãng Asia News truyền đi ngày 8 tháng 9 vừa qua đưa tin đức cha đã bị công an bắt đưa đi khỏi giáo phận Ôn Châu và đưa lên miền Bắc Trung Quốc. Còn linh mục bí thư của ngài cũng là trưởng ấn tòa giám mục bị đưa xuống tỉnh Vân Nam, một linh mục khác bị bắt ở Hàng Châu. Lẽ ra đức cha Thiệu Chúc Mẫn đã cử hành lễ an táng cho đức cha Chu Di Phương hôm 7 tháng 9 vừa qua, nhưng ngài bị cấm cản. Cả hai giám mục đều thuộc Giáo hội Công giáo Hàm Trú, được tòa thánh công nhận nhưng nhà nước Trung Quốc không nhìn nhận. Lễ an táng được dời lại ngày 13 tháng 9 tới đây. Công an địa phương cũng cấm các tín hữu công giáo thầm lặng tham dự lễ an táng, còn các thành phần cộng đoàn công giáo công khai thì phải có giấy phép mới được tham dự. Công an nhà nước quy định tối đa là 400 người có thể tham dự lễ an táng. Số tín hữu công giáo tại giáo phận Ôn Châu là khoảng 120.000 người, từ nhiều thập niên vẫn bị chia thành cộng đoàn hàm trú và cộng đoàn công khai. Đức cha Vinh Sơn Chu Di Phương đã từng bị 16 năm lao động khổ sai từ 1955 đến 1971, rồi chịu 6 năm cầm tù từ 1982 đến 1988. Năm 2010, nhà nước nhìn nhận ngài là giám mục giáo phận Ôn Châu.
Thành phố Panama, hơn 120 người tị nạn Cuba đã được tạm trú trong một giáo xứ ở Panama. Cổng thông tin điện tử Enciclo truyền đi hôm 8 tháng 9 vừa qua cho biết giáo xứ Thánh Anna ở Panama đã trợ giúp lương thực và thuốc men cho người tị nạn. Nhiều người Cuba lo lắng vì sự xích lại gần nhau giữa Hoa Kỳ và Cuba, quyền tị nạn ở Hoa Kỳ có thể bị thay đổi. Những người Cuba đi đường bộ tới Hoa Kỳ có nhiều hy vọng được tị nạn, còn những người đi đường biển thì bị trả về nước ngay. Làn sóng hàng ngàn người Cuba tị nạn gần đây đã tạo nên cuộc khủng hoảng về nhân sự tại Costa Rica, Panama và Colombia.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho môi sinh.
Khởi đầu sắc sáng thế là những lời rất đẹp về công trình sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa. Các tác giả sách sáng thế ký kể lại rằng, trước khi Thiên Chúa tạo dựng, trời đất vũ trụ chỉ như một mớ hỗn độn, bóng đen bao trùm vực thẳm, không có dấu hiệu của sự sống. Với tình yêu thương trào tràn và bằng những lời quyền năng, Thiên Chúa đã dần dần tác tạo trời đất cùng muôn vật muôn loài. Chúa tác tạo và Chúa đứng ngắm. Chúa mỉm cười và gật đầu mãn nguyện vì mọi sự đều hết sức tốt đẹp. Thế là trên bầu trời cao trong xanh ấy, bóng đêm đã bị đẩy lùi, nhường chỗ cho ánh sáng chói chang. Những áng mây lững lờ bay lượn càng làm cho bầu không gian thêm tuyệt sắc. Dưới mặt đất, cơn gió mơn man trên những ngọn cỏ ngoài cánh đồng xanh tít tắp đến tận trên trời. Những giọt nắng nhảy múa như đang chơi giỡn cùng những khóm lá trên cành cây cao. Muôn chim ca hót ríu rít, muôn thú rộn ràng tràn căng sức sống. Cả hoàn vũ như bừng dậy giữa ánh sáng chói chang của tình yêu Thiên Chúa. Vũ trụ quá đẹp, thiên nhiên quá tuyệt sắc. Thiên Chúa gọi đó là vườn địa đàng. Con người được đặt vào ngôi vườn ấy để tận hưởng và cảm nếm tình yêu ngọt ngào chứa chan của Thiên Chúa. Trong vườn địa đàng, con người sống hết sức hòa hợp với Chúa, với nhau và với thiên nhiên. Ngày ngày Thiên Chúa cùng con người đi dạo trong vườn như những người bạn thân thiết. Khi Thiên Chúa dẫn Eva đến trước mặt Adam, ông đã sung sướng thốt lên: "Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi." Đó chính là tình yêu thắm thiết mặn nồng, được trở nên một xương một thịt. Thêm vào đó, thiên nhiên lại hết mực ưu đãi, đất chảy sữa và mật để nuôi dưỡng con người. Muôn vàn thảo mộc, cây trái, thú vật được Thiên Chúa tác tạo và ban cho con người để cai quản và lấy làm lương thực hàng ngày. Đúng thật là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Con người được sống hạnh phúc như thiên đàng tại thế, trong cõi bồng lai tiên cảnh. Tuy nhiên, con người lại không biết trân trọng để được sống mãi trong ân sủng, sống mãi trong hạnh phúc mà Thiên Chúa ban tặng. Họ đã không cưỡng lại được những lời quyến rũ của con rắn xảo trá và những thôi thúc của dục vọng bên trong tâm hồn. Họ đã phản bội, đã trái lệnh Thiên Chúa. Sau khi phạm tội, họ nhận ra mình trần truồng, không còn dám giáp mặt với Thiên Chúa nữa. Họ trốn chạy vì xấu hổ và cảm thấy bất xứng. Khi phạm tội, họ cũng không còn hòa hợp với nhau, bắt đầu đổ lỗi cho nhau, cãi vã, ghen ghét và giết hại nhau. Khi con người tự xem mình là bá chủ, tự phong cho mình ngang bằng với Thiên Chúa, họ đã phá vỡ tương quan với Chúa, với nhau và kéo theo đó, chính sự hòa hợp với thiên nhiên cũng sẽ bị sụp đổ. Đất đai không còn chảy sữa và mật, nhưng lại trổ sinh gai góc. Con người phải cực nhọc, phải đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn. Trái đất, thiên nhiên, vũ trụ không còn là vườn địa đàng nữa, nhưng đã bị con người biến thành nơi khô cằn sỏi đá, in hằn vết tích của sự dữ và cái chết. Điều đó vẫn còn xảy ra ngày hôm nay trong thế giới của chúng ta. Thay vì cố gắng để biến trái đất thành vườn địa đàng, con người lại hủy hoại nó thành một bãi rác khổng lồ. Như Adam và Eva xưa, một khi con người xem mình là trung tâm của vũ trụ, gạt Thiên Chúa sang một bên, thì tất cả mọi thứ trở nên xáo trộn. Tương quan với Thiên Chúa, giữa con người với nhau và với thiên nhiên sẽ nhanh chóng đổ vỡ. Thế giới biến thành nơi phế thải, tàn tích của sự khai phá nặng nề mà thiếu trân trọng đối với thiên nhiên. Kết quả là con người ngày càng phải sống trong một bầu không khí ô nhiễm vì những chất thải độc hại. Không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình cách trực tiếp, nhưng còn để lại hậu quả cho các thế hệ con cháu mai sau. Khi sáng tạo, Thiên Chúa nhìn ngắm vũ trụ vạn vật và thốt lên: "Ôi, mọi sự quả thật tốt đẹp quá." Điều ấy có nghĩa là thiên nhiên, vũ trụ chính là ngôi nhà chung, là nơi cư ngụ, là địa đàng cho hết thảy nhân loại. Nhưng đáng tiếc thay, vườn địa đàng ấy đã trở thành nơi để một số người trục lợi cho bản thân, là nơi để thể hiện cái tôi, uy quyền và bạo lực. Còn những người nhỏ bé đơn sơ, thấp cổ bé miệng thì phải chịu đựng những hậu quả của những hành vi ích kỷ ấy gây ra. Ngày hôm nay, chúng ta hãy dành chút thời gian để cầu nguyện cho môi sinh, cầu nguyện cho những người có trách nhiệm và cũng cầu nguyện cho hết thảy chúng ta, biết trân trọng và bảo vệ thiên nhiên. Xin Chúa giúp ta cố gắng mỗi ngày để biến trái đất thành vườn địa đàng, để ở nơi đó con người có thể gặp gỡ Chúa, giao hòa với nhau và sống hòa hợp với thiên nhiên. Chúng ta cũng xin lỗi Chúa vì những hành động cố ý hay vô tình làm tổn hại đến ngôi nhà chung, không trân trọng đủ món quà vô giá mà Chúa đã ban tặng cho ta. Khi không biết quý trọng thiên nhiên, không những chúng ta có lỗi với Chúa, nhưng còn có lỗi với các thế hệ mai sau. Họ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do sự tàn phá thiên nhiên mà ngày hôm nay chúng ta gây ra. Xin Chúa ban cho hết thảy chúng ta một con tim tràn đầy tình yêu mến và một tâm trí khôn ngoan, ngõ hầu chúng ta biết sống hài hòa với vũ trụ vạn vật như lòng Thiên Chúa mong ước. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục giải đáp thắc mắc về đề tài Những quy định về đời sống nữ tu chiêm niệm theo Tông Hiến tìm nhan Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài Những quy định về đời sống nữ tu chiêm niệm theo Tông Hiến tìm nhan Chúa. Thưa cha, những quy định của Tông Hiến tìm nhan Chúa của Đức Thánh Cha Francisco sẽ được áp dụng thế nào?
Những quy định này sẽ được Bộ Dòng Tu, Bộ Giáo hội Đông Phương và Bộ Rao giảng Tin Mừng cộng tác với nhau để soạn ra những chỉ dẫn cụ thể trong việc áp dụng các quy luật ở đan viện và liên hiệp.
Kể từ khi Tông Hiến tìm nhan Chúa được ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2016, các văn kiện trước đây của Tòa Thánh về đời sống nữ tu chiêm niệm có còn giá trị nữa không, thưa cha?
Theo quy định số 1 của Tông Hiến tìm nhan Chúa, đối chiếu với điều 20 của giáo luật, bị hủy bỏ những khoản trong giáo luật đi ngược lại với Tông Hiến, cũng như các văn kiện trước đây, như Tông Hiến Sponsa Christi, Statuta Gerasia Monialum, chỉ dẫn Inter Pecora và chỉ dẫn Verbi Sponsa của Bộ Dòng Tu.
Tông Hiến này sẽ được áp dụng những quy định thế nào, nơi mỗi đan viện có những truyền thống và linh đạo khác nhau, thưa cha?
Tông Hiến này phải được gửi đến Bộ Tu Dòng Tu và từ đến từng đan viện và từng nữ tu chiêm niệm. Trong thời gian này, các nữ tu chiêm niệm cần học hỏi, chia sẻ, thảo luận và quyết định về những thay đổi phù hợp với truyền thống và linh đạo của họ. Đồng thời, Bộ Dòng Tu cùng với Bộ Giáo hội Đông Phương và Bộ Rao giảng Tin mừng Muôn dân sẽ điều tiết các phương thức khác nhau để thực hiện các quy tắc hiến định phù hợp với những truyền thống đan viện khác nhau, cũng như bảo toàn những gia đình có những đặc sủng khác biệt.
Việc huấn luyện ơn gọi chiêm niệm có phải là công tác quan trọng không, thưa cha?
Tông hiến nêu lên những điểm chính sau đây. Thứ nhất, qua những cơ cấu thích hợp hoặc hoạch định về đời sống cộng đoàn, mỗi đan viện cá biệt phải chú trọng đến việc đào tạo khởi đầu, cũng như đào tạo liên tục. Thứ hai, đan viện phải cẩn thận chọn lựa và huấn luyện những nữ tu thích hợp cho việc đào tạo. Ngoài việc tuân giữ những điều phải tuân giữ, các nữ tu được trao phó nhiệm vụ nhạy cảm về việc đào tạo, có thể tham dự những khóa học về đào tạo ở ngoài đan viện. Thứ ba, để bảo đảm việc đào tạo liên tục phù hợp, Liên Hiệp phải cổ võ sự cộng tác giữa các đan viện bằng việc trao đổi những tài liệu về đào tạo và sử dụng phương tiện truyền thông mã số, nhưng luôn luôn phải sử dụng cách thận trọng. Thứ tư, để bảo đảm phẩm chất cao của việc đào tạo, các đan viện, tùy theo hoàn cảnh, nên cổ võ việc thiết lập những nhà chung dành cho việc đào tạo khởi đầu.
Tông hiến có xem việc phân định ơn gọi chiêm niệm là rất quan trọng và cần thiết không, thưa cha?
Tông hiến chỉ định rõ ràng, các đan viện phải chú ý đến việc phân định ơn gọi và tâm linh, đảm bảo rằng các ứng sinh được đón nhận việc hướng dẫn cá nhân và cung cấp những chương trình thích hợp về việc đào tạo. Luôn ghi nhớ rằng cần nhiều thời gian cho việc đào tạo khởi đầu. Hiện nay có nhiều cộng đoàn đan viện gồm nhiều quốc gia hoặc nhiều văn hóa như là dấu hiệu của sự phổ quát về đặc sủng. Tuy nhiên, việc thu nhận các ứng sinh từ những quốc gia khác nhau chỉ vì duy trì đan viện phải tuyệt đối bãi bỏ. Để tránh tình trạng này, cần phải có những tiêu chuẩn chắc chắn để xác định vấn đề này.
Vậy, Tông Hiến quy định thế nào về cầu nguyện, suy niệm và chia sẻ lời Chúa trong đan viện?
Thứ nhất, việc cầu nguyện là trái tim của đời sống chiêm niệm, nên mỗi đan viện phải xem xét lịch trình sinh hoạt hàng ngày để xem Chúa có ở trung tâm hay không. Thứ hai, việc cử hành cộng đoàn cần phải xem xét lại để xem nó có đóng góp cho việc gặp gỡ xác thực và sống động với Chúa hay không. Thứ ba, việc đọc và suy niệm lời Chúa là quan trọng, nên mỗi đan viện cần phải thiết lập thời gian và phương tiện thích hợp để tuân giữ những đòi hỏi về việc lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, chiêm niệm và chia sẻ Thánh Kinh. Thứ bốn, kể từ khi việc chia sẻ những kinh nghiệm biến đổi của lời Chúa với các linh mục, phó tế, những người thánh hiến và với giáo dân là một biểu hiện của sự hiệp thông xác thực của giáo hội, nên mỗi đan viện cần phải xác định cách tiếp cận tâm linh này làm sao có thể thực hiện được.
Các nữ tu chiêm niệm phải giữ liên hệ thế nào đối với nhau cũng như đối với người khác, thưa cha?
Họ sống tình chị em với nhau, cũng như liên kết với giáo dân tham dự việc cử hành phụng vụ chung với họ. Mỗi đan viện trong việc xây dựng kế hoạch của cộng đồng và đời sống, ngoài việc chuẩn bị kỹ lưỡng việc cử hành thánh thể, phải xếp thời gian thích hợp cho việc chầu thánh thể, cũng như mời gọi giáo dân tại giáo hội địa phương tham dự. Những người được kêu gọi để thực hiện các chức vụ có quyền hành, ngoài việc chú ý tới sự đào tạo riêng của họ, họ phải được hướng dẫn bởi một tinh thần thực sự của chị em và phục vụ, để thúc đẩy mọi môi trường vui vẻ, tự do, trách nhiệm, và từ đó thúc đẩy sự phân biệt cá nhân cũng như trong cộng đoàn, cũng như truyền thống trung thực về những gì mà mỗi thành viên làm, suy nghĩ và cảm nhận. Ngoài ra, mỗi đan viện đặc biệt chú ý trong việc chọn lựa các vị tuyên úy, các cha giải tội và linh ứng xét theo đặc sủng cụ thể và nhu cầu của đời sống chị em trong cộng đoàn.
Thưa cha, các đan viện sống biệt lập hay là liên kết với các đan viện khác?
Kế hoạch của đời sống cộng đoàn nên sẵn sàng chào đón và khuyến khích việc chia sẻ những món quà nhân bản và tâm linh của chị em, để làm giàu lẫn nhau và tăng trưởng trong tình chị em. Mỗi đan viện được quyền tự trị pháp lý. Tuy nhiên, việc tự trị này cần phải được thể hiện bằng một sự tự trị đích thực của cuộc sống.
Vậy tòa thánh có quyền xen vào quyền tự trị của đan viện không, thưa cha?
Thưa có. Bất cứ khi nào một đan viện thiếu các yêu cầu của quyền tự trị xác thực, bộ dòng tu sẽ nghiên cứu khả năng thành lập một ủy ban đặc biệt, gồm đấng bản quyền, chủ tịch liên hiệp, một đại diện của liên hiệp và các đan viện trưởng hay nữ đan viện trưởng. Trong mọi hoàn cảnh, mục đích của can thiệp này là để khởi động quá trình hướng dẫn cho sự phục hồi của đan viện, hoặc là để thực hiện các việc đóng cửa đan viện.
Thưa cha, liên hiệp giữa các đan viện là điều ích lợi và cần thiết không?
Ngay từ khởi đầu, tất cả đan viện là thành phần của liên hiệp. Nếu vì lý do đặc biệt, một đan viện không thể gia nhập liên hiệp sau lần bỏ phiếu của đan viện hội, có thể xin phép được ở ngoài liên hiệp từ tòa thánh, vì tòa thánh có thẩm quyền để nghiên cứu và quyết định về vấn đề này. Liên hiệp có thể được thiết lập không những dựa trên căn bản địa lý, nhưng còn dựa theo tinh thần và truyền thống. Bộ dòng tu sẽ đưa ra những quy tắc về vấn đề thiết lập liên hiệp và sẽ xác định thẩm quyền của vị chủ tịch và ban cố vấn liên hiệp.
Nhưng mỗi đơn vị có quyền lựa chọn quy luật nội vi riêng không?
Sau khi đã phân định và tôn trọng truyền thống riêng, cũng như những đòi hỏi của hiến pháp, mỗi đan viện phải xin tòa thánh về hình thức nội vi nào mà họ muốn giữ, duy rằng nội vi này khác với những nội vi trước đây của họ đang giữ. Sau khi đã chọn lựa và chấp thuận hình thức nội vi, mỗi đan viện sẽ phải tuân giữ và sống theo các đòi hỏi của nội vi mới này.
Tông hiến quy định thế nào về làm việc trong đan viện, thưa cha?
Ngay cả một số cộng đoàn đan viện chiếu theo quy luật riêng, có thể được hưởng vài thu nhập. Điều này không có nghĩa rằng các thành viên của đan viện được miễn chuẩn khỏi làm việc. Trong cộng đoàn dành cho việc chiêm niệm, thu nhập nhận được từ lao động không nên được sử dụng độc quyền để đảm bảo đời sống đàng hoàng. Nhưng nếu có thể, cũng có thể dùng để hỗ trợ người nghèo và các đan viện có nhu cầu.
Thưa cha, đan viện có cần lịch trình hàng ngày về đời sống thinh lặng và khổ chế không?
Đan viện phải có lịch trình hàng ngày, bao gồm những khoảnh khắc thích hợp của sự im lặng để nuôi dưỡng một bầu khí cầu nguyện và chiêm niệm. Trong kế hoạch của đời sống cộng đoàn, mỗi đan viện phải cung cấp một số phương tiện phù hợp để diễn tả luật khổ chế của đời sống đan viện, để làm cho nó trở nên ngôn sứ hơn và đáng tin cậy hơn. Sau cùng, một khi các quy tắc đã thích nghi với những quy định mới này, các điều khoản của hiến pháp hay quy luật của đan viện cá nhân phải đệ trình lên tòa thánh để được phê chuẩn thi hành.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề, Đức Mẹ hiện ra tại Banner, nước Bỉ.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ 12 ngày sau khi hiện ra lần cuối cùng với năm trẻ em tại làng Bore, Đức Mẹ lại hiện ra tại Banner bên Bỉ với một bé gái 11 tuổi, tên là Mariette Becco. Banner là một làng nhỏ không cách xa Bore bao nhiêu và cách thành phố Liège 25 cây số. Thân phụ của Mariette là ông Julien Becco, làm phu mỏ than, và thân mẫu là bà Louise Végimont. Hai người thành hôn với nhau năm 1920 và sống tại thôn La Fonce. ngày 25 tháng 3 năm 1921, thứ sáu tuần thánh, con gái đầu lòng là Mariette chào đời, và sẽ là chị của 10 đứa em. Là chị lớn trong một gia đình nghèo đông con, Mariette thường phải làm việc này việc nọ giúp mẹ lo cho các em. Tại trường học cô bé chậm trễ hơn các bạn cùng lứa tuổi 2 năm, vì hay phải vắng mặt do các việc trong gia đình và do việc học giáo lý mà Mariette bắt đầu ghi danh theo học ngày 20 tháng 5 năm 1931. Nhưng trong lớp giáo lý, cô bé luôn luôn đứng chót khiến cho cha xứ rất nản lòng. Nhưng trong gia đình không ai lo lắng gì về chuyện này, vì mọi người đều thờ ơ với tôn giáo. Đây cũng là kiểu sống chung của người dân Banner, nơi thái độ không tin và chủ thuyết bất khả tín được dưỡng nuôi bằng các lý tưởng duy xã hội chủ nghĩa rất thịnh hành thời bấy giờ. Ngày Chủ nhật 15 tháng Giêng năm 1933, tuyết băng phủ trắng thôn La Fong và gió lạnh thổi buốt từng đợt. Khoảng 7 giờ chiều, từ trong bếp, Mariette nhìn qua cửa kính trông ra vườn, con đường làng và rừng thông, mong ngóng chú em Julien về, vì nó đã đi chơi với mấy đứa bạn từ sáng sớm, đồng thời cũng coi đứa em trai mới sinh đang ngủ ngon lành trong nôi. Bất thình lình Mariette trông thấy trong sân gương mặt của một bà rất xinh đẹp, đứng thẳng, bất động, rạng ngời, xem ra được làm bằng ánh sáng, hai tay chắp lại, đầu hơi nghiêng về phía trái. Bà mặc một chiếc áo trắng có dây thắt lưng màu xanh và đầu trùm một tấm voan trắng trong suốt. Mariette cũng nhận thấy bà có một bông hồng vàng trên bàn chân phải, và trên tay trái có một tràng hạt xem ra cũng bằng vàng. Bà mỉm cười với Mariette. Khi Mariette kể cho mẹ nghe, bà bích cô không để ý, nhưng khi bà nhìn qua cửa sổ thì cũng trông thấy việc hiện ra lạ lùng ấy, và biết là con gái không kể chuyện tầm phào như bà đã nghĩ. Khi trông thấy gương mặt rạng người có hình người và tấm voan phủ đầu ấy, bà bích cô hoảng sợ và kéo màn cửa sổ lại. Mariette lấy can đảm nhìn ra qua cửa sổ một lần nữa, thì thấy bà vẫn còn đó và mỉm cười với mình. Lúc ấy, cô bé lấy cỗ tràng hạt lượm được ở ngoài đường ra và bắt đầu lần hạt mân côi, và cô bé có cảm tưởng là bà đẹp ấy cũng động đậy môi như thể cầu nguyện. Bà ra hiệu bảo Mariette đi ra ngoài. Nhưng khi cô bé đi ra cửa thì bà mẹ âu lo khóa cửa lại. Khi Mariette nhìn qua cửa sổ thì bà đẹp đã biến mất.
Chiều hôm sau, bà đẹp không hiện ra. Thứ ba ngày 17 tháng Giêng, Mariette đến gặp cha sở Jammer và kể lại cho cha nghe những gì đã xảy ra. Cha trả lời là có lẽ Mariette đã trông thấy tượng Đức Mẹ Lộ Đức thôi, nhưng cô bé khăng khăng từ chối và nói là bà đẹp hơn tượng Đức Mẹ Lộ Đức rất nhiều. Cha Jammer, tuy không tin chuyện Mariette kể, nhưng ngạc nhiên vì sự kiện cô bé bất thình lình bắt đầu đi tham dự thánh lễ và đi học giáo lý sau nhiều tháng vắng mặt. Ngày 18 tháng Giêng, lúc 7 giờ chiều, Mariette ra khỏi nhà, quỳ gối gần cổng và bắt đầu lần hạt mân côi. Bất thình lình, Đức Mẹ hiện ra giữa hai cây thông. Mariette trông thấy một hình thể lớn lên và càng tới gần càng sáng, cho tới khi dừng ngay trước mặt cô bé, lơ lửng trên một đám mây xám cách mặt đất khoảng nửa thước. Bà hiệp lời cầu với Mariette. Khi đó, Mariette đứng lên và bà làm hiệu cho cô bé đi theo. Mariette theo các chỉ dẫn của bà, đi ra khỏi cổng nhà và hướng ra đường. Ở đây, cô bé quỳ phập xuống đất 3 lần và xuất thần. Khi đó, Đức Mẹ xin cô nhúng tay vào một dòng nước gần đó và nói, dòng suối này dành riêng cho ta. Rồi bà nói, chào con, chúng ta hẹn gặp lại nhau. Rồi bà biến mất giữa các cây thông. Trong khi đó thì ông Julien Beco, cha của Mariette, đến tìm gặp cha Jammer, nhưng chiều hôm đó cha vắng mặt vì đi Liège. Khi cha về tới nhà thì có người cho biết và cha đến ngay nhà ông Beco. Mariette đã đi ngủ. Trong khi cha Jammer ra về thì ông Beco xin được gặp cha vào sáng hôm sau vì muốn lãnh các bí tích. Cha sở rất là ngạc nhiên vì lời xin này, vì trước đó mấy ngày cha cầu nguyện xin một dấu chỉ chứng minh cho thấy các lần Đức Mẹ hiện ra là thật, và cha xin ơn hoán cải cho ông Beco, cha của bé Mariette. Lúc 7 giờ chiều ngày 19 tháng Giêng, Mariette quỳ cầu nguyện trên tuyết. Sau khi lần vài chục kinh của chuỗi mân côi, Đức Mẹ hiện ra và nói với cô bé, ta là Đức Trinh Nữ của người nghèo. Khi đó, cô bé hướng tới con suối và ngã trên gối 3 lần. Đức Mẹ nói với cô, con suối này được dành cho tất cả mọi quốc gia để xoa dịu các người bệnh tật. Cuộc hiện ra kéo dài khoảng 7 phút và cô bé lặp lại các lời Đức Mẹ nói, ta sẽ cầu nguyện cho con, chúng ta hẹn gặp lại nhau. Trong lần hiện ra ngày 20 tháng Giêng, Mariette hỏi Đức Mẹ, mẹ muốn gì? Đức Mẹ trả lời, một nhà nguyện nhỏ, rồi chúc lành cho cô bé với dấu thánh giá.
Trong các ngày sau đó, Mariette chờ đợi Đức Mẹ hiện ra. Cô cầu nguyện vài lần một mình, vài lần khác với cha cô, nhưng nhiều ngày liên tiếp Đức Mẹ không hiện ra. Cho tới chiều ngày 11 tháng 2, lễ Đức Mẹ lộ đức, Đức Mẹ lại hiện ra và nói với cô, ta đến để ban vơi nhẹ cho các khổ đau. Trong khi Đức Mẹ hiện ra, những người hiện diện thấy Mariette nhúng tay vào suối nước và làm dấu thánh giá. Lần hiện ra sau đó là ngày 15 tháng 2. Trong lúc nói chuyện với Đức Mẹ, Mariette xin Đức Mẹ cho một dấu chỉ như cha Jaime đã gợi ý cho cô. Vào cuối buổi hiện ra, Mariette bật khóc. Chắc hẳn là vì một mạc khải Đức Mẹ đã vén mở cho cô, và tất cả những gì cô bé có thể nói là Đức Trinh Nữ đã nói, các con hãy tin nơi mẹ, mẹ sẽ tin nơi các con, hãy cầu nguyện nhiều. Chiều ngày thứ hai 20 tháng 2, Mariette hướng tới suối nước, và khi biến đi, Đức Mẹ nói với cô, con gái thân yêu của mẹ, hãy cầu nguyện nhiều. Lần hiện ra thứ 8 và cuối cùng là ngày mùng 2 tháng 3 năm 1933. Mariette đứng đợi Đức Mẹ đến dưới một trận mưa tầm tã, nhưng một chút trước khi Đức Mẹ hiện ra, bất thình lình mưa tạnh và trời quang đãng. Nhiều người được chứng kiến sự kiện này rất ngạc nhiên. Khi đó Đức Mẹ hiện ra với Mariette và nói, ta là mẹ đấng cứu thế, mẹ Thiên Chúa, các con hãy cầu nguyện nhiều. Mariette trả lời, vâng, vâng. Khi đó Đức Mẹ chúc lành cho cô bé, và trước khi biến đi nói, vĩnh biệt con, chứ không nói chúng ta hẹn gặp lại nhau như các lần hiện ra trước đó. Nhưng trong các ngày sau khi Đức Mẹ hiện ra, làn sóng tín hữu hành hương không ngớt hướng về Banner. Từ khi đó trở đi, vào mỗi buổi chiều có đông tín hữu tham dự buổi đọc kinh kính Đức Mẹ do Mariette hướng dẫn. Thôn nghèo Banner trở thành một trung tâm thánh mẫu nổi tiếng, với rất nhiều vụ khỏi bệnh trên thân xác cũng như trong tâm hồn, mà tín hữu này nỉ cầu xin Chúa với lòng tin kiên trì mạnh mẽ. Các vụ khỏi bệnh ấy không giải thích được trên bình diện y khoa.
Một trong các vụ khỏi bệnh kỳ lạ nổi tiếng nhất là của bà Gert Hall, tỉnh Anvers. Vì một tai nạn xe hơi, bà đã bị các vết thương rất trầm trọng, khiến cho gương mặt của bà bị biến dạng nặng nề. Bà lại bị điếc và không có khả năng nuốt thức ăn đặc. Trong chuyến hành hương Banner, bà uống nước suối Đức Mẹ và được khỏi bệnh trong vòng vài phút. Sự biến dạng, biến mất, mặt bà trở lại bình thường. Và bà cũng hết bị điếc và lại có thể ăn uống bình thường như trước. Có một trường hợp khỏi bệnh lạ lùng khác xảy ra tại Milano bên Italia. Bà Luisa Nova bị bệnh liệt giường 297 ngày. Bà khẩn nài Đức Mẹ người nghèo Banner và được khỏi tức khắc. Các trường hợp khỏi bệnh cách lạ lùng xảy ra rất nhiều và được các cơ quan có thẩm quyền của giáo hội cũng như các bác sĩ y khoa duyệt xét nghiêm ngặt và tuyên bố tính cách xác thực của chúng. Cả hiện nay nữa vẫn tiếp tục xảy ra các phép lạ và hàng năm trung tâm thánh mẫu tiếp đón hàng trăm ngàn tín hữu và du khách hành hương. Cũng như tại Lộ Đức, họ cầu nguyện uống nước suối Đức Mẹ hay đem nước suối về cho bạn bè người thân và được khỏi bệnh. Năm 1935, dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio XI, giáo phận đã cho thành lập một ủy ban điều tra các biến cố xảy ra tại Banner. Năm 1942, dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio XII, Tòa Thánh đã giao cho Đức cha Kekhoff, giám mục Liège, tiếp tục điều tra việc Đức Mẹ hiện ra. Ngày 22 tháng 8 năm 1949, Đức cha Kekhoff công bố thư mục tử chính thức nhìn nhận các vụ hiện ra và cho phép tín hữu tôn kính Đức Bà của người nghèo Banner. Thư có đoạn viết, trong lương tâm chúng tôi tin có thể và phải thừa nhận không dè dặt thực tại của 8 lần hiện ra của Đức Thánh Trinh Nữ với Mariette Beko. Sau các lần được Đức Mẹ hiện ra, chị Mariette Beko đã sống một cuộc sống bình thường và kín đáo, tránh mọi ồn ào quảng cáo. Chị đã không chọn sống đầy tu trì nhưng lập gia đình và có ba con. Chị cũng đã phải đương đầu với nhiều khó khăn và khổ đau trong cuộc sống. Chị đã cùng với các tín hữu và du khách hành hương đến đọc kinh tại suối Đức Mẹ hay trong nhà nguyện hiện ra và đặt vào lòng bàn tay hiền mẫu của Đức Trinh Nữ của người nghèo, cuộc sống của gia đình mình. Có ai hỏi, chị chỉ nói, tôi đã chỉ là một người đưa thư, được giao cho nhiệm vụ chuyển một sứ điệp mà thôi. Năm 1985, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến hành hương Banner và cũng gặp chị Mariette Beko. Giảng trong thánh lễ cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ ngày 21 tháng 5 năm 1985, Đức Gioan Phaolô II nói, từ hơn 50 năm nay, không phải chỉ có người đau yếu mà đoàn dân mênh mông các người nghèo cảm thấy Banner như là nhà mình. Họ đến đây tìm sự củng cố, lòng can đảm, niềm hy vọng, sự kết hiệp với Thiên Chúa trong thử thách. Họ đến để chúc tụng và khẩn nài Đức Trinh Nữ Maria dưới tên gọi Đức Bà của người nghèo. Họ có lý mà xác tín rằng một lòng sùng kính như thế phù hợp với tin mừng và niềm tin của giáo hội. Nếu Chúa Kitô đã định nghĩa sứ mệnh của Ngài là loan báo tin mừng cho người nghèo, thì làm sao mẹ Ngài lại không tiếp đón người nghèo được? Chị Mariette Beko qua đời tại Banner ngày 2 tháng 12 năm 2011, thọ 90 tuổi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.